Các Phật tử chúng ta tụng kinh Địa Tạng, chúng ta thấy lời Đức Phật dạy ở trong kinh. Ở đời có một hạng người, đó là cái tội của họ và cái phúc của họ. Tội phúc cân bằng thì phúc ít hơn tội, tội nhiều hơn phúc. Chính vì vậy cho nên trong kinh Địa Tạng Đức Phật mới dạy rằng có một hạng người lúc về già, thậm chí là chưa về già, còn đang trẻ trung khỏe mạnh, nhưng không may lâm vào cơn bạo bệnh. Mình nói gọi là để tôn trọng là không may thôi, nhưng thực tế là đều có nhân quả hết các quý vị. Nhân quả ở đây không chỉ một đời, mà nhiều đời, nhiều kiếp nó tích tụ lại, và bây giờ nó mới gì? Nó mới phát động ra thành gì? Thành quả. Đó. Trong Trung Phong Tâm thì niệm gọi là tích nghiệp thành quả. Đã, cái nghiệp của mình tích tụ rồi, từ nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ nó mới thành gì? Mới thành quả. Giống như hạt giống mình trồng xuống cái đất mấy năm hoặc mấy tháng rồi, bây giờ nó mới thành gì? Nó mới có kết quả. Thì gọi là tích nghiệp thành quả. Kinh Địa Tạng vậy. Có hạng người khi gặp bạo bệnh, muốn chết cũng không được, cầu sống cũng chẳng xong. Có câu đấy không? Có. Chính thân, chính kim khẩu Đức Phật dạy ra. Có cái hạng người, các quý vị thấy bình thường là ai cũng muốn sống đúng không? Nhưng mà đến một giai đoạn nào đó, họ không muốn sống nữa, họ chỉ muốn chết thôi. Vì sao? Vì sống khổ quá, sống đau đớn quá, sống nhục nhã quá, và sống gì? Họ cảm thấy họ là một gánh nặng cho người thân, cho vợ con, cho chồng con, cho gia đình. Cho nên họ muốn gì? Muốn giải thoát đi, để bớt gánh nặng cho người thân. Nhưng muốn chết cũng không xong. Cái này mấy năm trước, hình như 2018 thì phải, khoảng tầm đấy, có một trường hợp ở dưới khu vực các Phật tử ở khu vực ở bên Pháp Vân đấy, không biết là huyện gì, Thanh Trì thì phải đúng không? Khu Pháp Vân có phải thuộc huyện Thanh Trì hay huyện gì ở Mạn đấy. Có một Phật tử lên nói với thầy rằng: bạch thầy, trong đạo tràng chúng con có một gia đình Phật tử khổ lắm. Ông chồng trước đây đi bộ đội, cho nên cũng có cái giai đoạn gọi là cải cách, cách mạng văn hóa đó. Ông ấy cũng tham gia đi phá đình, phá chùa, cũng phá mấy ngôi đền, ngôi chùa. Ông lúc đấy chỉ là bộ đội, là lính thôi, nhưng mà vì chỉ đạo của cấp trên, cho nên phải gì? Phải đi làm cái việc đó. Và khi giải ngũ thì về thì gia đình cũng gặp hoàn cảnh khó khăn, cho nên cũng mở cái quán phở gà thì cũng phải đến hơn chục năm. Thế là xuất ngũ rồi về mở quán phở gà thì hơn chục năm. Lúc trẻ đi bộ đội thì nhận lệnh cấp trên, cái lúc cách mạng văn hóa đó, phải đi phá đình phá chùa mất mấy năm. Sau này giải phóng thì về gia đình vì cuộc sống mưu sinh, cho nên mở cái quán bán phở gà phải hơn chục năm. Vì lúc đó thì Phật tử nói là gia đình cái nhà Phật tử trong nhóm ấy thì cuộc sống mưu sinh, cho nên vợ chồng gia đình tự tay giết gà để làm phở, làm hàng ăn. Chứ bình thường ra thì người ta sẽ nhiều quán ăn đó, bán phở, bán gà như thế, thì phở gà như thế họ sẽ gọi ở ngoài họ mang đến. Thế là họ giết, gọi cái nơi lò mổ họ mang đến, rồi một ngày hết khoảng 3 con hay 5 con họ mang đến. Thì đỡ tự tay phải sát sinh. Nhưng mà gia đình đó muốn ăn cả làm tất, cho nên là mua gà sống về nhốt ở trong cái chuồng, lúc nào cũng có vài trăm con gà. Mà quán phở thì rất là đông khách, mà cũng nổi tiếng cái khu vực đó. Có ngày giết đến là 20-30 con gà thì mới đủ để gì? Để phục vụ thực khách. Cho nên mà hơn chục năm như thế, không biết là bao nhiêu nghìn con gà, thậm chí là hàng vạn con gà, hàng ngàn, hàng vạn mạng sống phải bỏ mạng. Thế nó xuất phát từ một cái hôm, nó cũng không biết do bất cẩn hay là do nghiệp lực. Cái nồi luộc gà đó, cái con gà nó đang cho cái con, hoặc là không phải nồi luộc gà mà kiểu họ đun cái nước sôi lên ấy. Đun nước sôi rồi dúng con gà vào, xong rồi dúng bên nước lạnh, đúng nước nóng, xong rồi dúng bên nước lạnh để họ vặt lông ấy. Ngày xưa nó làm thủ công kiểu đấy. Thế không biết là làm kiểu gì mà cái nồi nước sôi nó mới đổ. Đổ thì ông ấy tránh. Ông ấy tránh kiểu như là thấy nồi nước sôi nó đổ ấy, ông tránh. Tránh thì là ông chạy một cái thì nó trượt chân ngã. Thế là đập đầu xuống vào cái thớt. Đúng là sinh nghề tử nghiệp. Đập đầu vào cái thớt nhé. Thế mà máu chảy ở trong não và không biết. Cho nên 2-3 ngày sau mà cái lúc đầu cứ thấy nó đau, kêu thấy đau đầu không biết. Đến khi mà gì, thấy nó 2-3 ngày thấy nó đau quá, vợ khuyên đi khám. Thì chồng ấy bảo là thôi có gì đâu phải đi khám. Nó đau đầu tí thôi chứ không sao. Thế là được khoảng độ tuần sau thì bắt đầu ông hôn mê. Hôn mê bắt đầu đưa đến bệnh viện thì bệnh viện nó bảo là bị tụ mạch, tụ gì? Tụ máu não. Chính cái gì? Một cái ngã nhỏ nhỏ thôi mà cái đầu nó cứ ấy vào cái cạnh thớt thôi. Thế mà tụ máu não. Và lúc đó đến bác sĩ bảo thôi không cứu được nữa. Nhưng mà nó khổ, nó lại không chết. Cái trường hợp này mà nằm ở giường bệnh cũng hơn chục năm trời. Bao nhiêu của cải làm trước đây đều phải bỏ ra để đi chữa bệnh cho ông ấy hết. Mua được mấy miếng đất cũng bán dần, bán mòn hết. Giờ chỉ còn mỗi cái nhà, cái xác nhà thôi. Không còn gì nữa. Ông ốm cũng hơn chục năm trời. Và nó có một cái nỗi khổ của gia đình nữa. Con cái á, đứa nào cũng hư hỏng hết. 3-4 đứa con hỏng cả con trai lẫn con gái. Con trai hỏng đã đành, con gái cũng hỏng. Lấy vợ thì bỏ vợ, lấy chồng thì bỏ chồng. Đứa nào nó cũng bất hiếu với bố mẹ. Thì bây giờ có hai ông bà thì chăm nhau, vợ chăm chồng. Không đứa con nào, 3-4 đứa con. Mà không đứa nào chăm bố lấy được một ngày. Có ngày xưa mới bị bệnh thì nó còn vào viện. Còn đấy, nhưng sau giờ viện hết tiền thì không còn để ở trong viện nữa, để đưa về nhà. Thì chẳng đứa nào nó chăm, một mình bà vợ chăm chồng. Khổ lắm. Không biết làm ở thế nào. Thế mới hỏi đến mấy Phật tử ở trong đạo tràng. Hay lên, cũng thỉnh thoảng lên chùa. Thế đạo tràng đấy cũng ít hay lên chùa. Không phải đạo tràng của ông Thức đâu. Phải ở khu vực Pháp Vân thôi. Chứ không phải đạo tràng của ông Thức, của các Phật tử ở chỗ bà Thanh hay là ông Thức Pháp Vân đâu. Không phải trong đạo tràng Tịnh Tông nhà mình. Họ đi đạo tràng sinh hoạt ở cái chùa gì ở đối diện chỗ Pháp Vân, cái chùa to to đẹp đẹp ấy. Cái chùa gì? Cái chùa gì đẹp đẹp của ni sư to đẹp, đẹp, đẹp. Hình như chú Thành ấy đến ngay chỗ đường tàu ấy. Ờ đấy, đi cái chùa đấy. Họ đi cái chùa đối diện chùa Pháp Vân lên phía bên tay trái một chút ấy. À, Tứ Kỳ đúng rồi, chùa Tứ Kỳ. À rồi, họ là hay đi chùa Tứ Kỳ. Pháp Vân như là bên khu chùa Tứ Kỳ. Thế thì gia đình mới hỏi, nhờ người lên đây hỏi, thì có Phật tử đưa lên hỏi thầy thì thầy mới hướng dẫn cho thôi về các Phật tử lập một cái đàn tụng kinh Địa Tạng. 7 ngày hoặc 21 ngày gì đó, tùy vào điều kiện của gia đình và các Phật tử. Thế thì đàn tràng thì cũng tùy vào kinh tế thôi, không phải nặng nề là cứ phải mâm cao cỗ đầy Phật mới chứng đâu. Cốt là ở gì? Tâm thành. Mua lấy 7 lọ hoa, nếu không có tiền mua 7 lọ hoa thì mua 2 lọ hoa cũng được. Mình còn sợ gia đình nhỏ thì ốm đau lâu kiệt quệ không có kinh tế, mình bảo không đủ 7 lọ hoa thì 2 lọ hoa cũng được. Hoa quả không đủ 7 đĩa thì 1 đĩa cũng được. Gọi là có, miễn là có thành tâm một chút xíu. Chứ mình bảo không có cái gì thì cũng không nên. Vì chúng ta là phàm phu mà vẫn phải nương vào các thiện pháp bên ngoài để quán tưởng, quán chiếu, để tu hành nữa. Chứ chưa phải là Phật Bồ Tát, chưa phải là bậc pháp thân đại sĩ tái lai, cho nên chúng ta không thể nào sắc tức thì không tức thì sắc được. Thầy bảo là về đấy, múc với 7 chén nước, thanh bông hoa quả, có thì 7 lọ hoa, 7 đĩa quả, 7 đĩa bánh kẹo, 7 cây, 7 chiếc đèn, hoặc là 7 cây nến, thắp cả ngày cả đêm như vậy. Tụng kinh 7 ngày hoặc 21 ngày. Trong những ngày tụng kinh thì phát nguyện ăn chay trường, không ăn hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây, như ở trong kinh Địa Tạng Đức Phật đã dạy. Tức là không ăn ngũ tân đâu các quý vị. Và mỗi ngày tụng hết một bộ kinh Địa Tạng đó để hồi hướng công đức sám hối cái tội lỗi của ông ấy từ nhiều kiếp trước cho đến kiếp này. Cái tội kiếp này là cái tội nặng nhất, là cái tội phá gì? Phá đình, phá chùa. Tuy không, ông không phải là người chỉ đạo, nhưng ông là người gì? Người đi thực thi cái gì? Cái quyết định ấy. Cho nên cũng gì? Cũng có tội. Chứ không phải là không. Và cái tội thứ hai, đó cái tội hơn chục năm làm nghề gì? Sát sinh. Bây giờ bảo người ta phóng sinh thì chắc là cũng không có tiền để phóng sinh nữa. Vì con cái nó cũng tứ tán, nó có trông nom gì đâu. Nhà cửa đất cáp, nhưng mấy miếng đất thì trước đây làm ăn được, mua mấy miếng đất thì bán hết rồi. Miếng thì cho con thì bây giờ làm sao mà bán được nữa, của con rồi. Còn có mỗi cái chỗ nhà đang ở thôi. Chẳng nhẽ là bảo người ta bán nhà đi để lập đàn à? Để mua lễ để lập đàn à? Để phóng sinh à? Không thể. Thế bảo người ta thôi về thì tùy duyên. Có điều kiện thì phóng sinh ngày khai đàn và ngày tạ đàn. Nhiều ít là không quan trọng, cốt ở gì? Ở chỗ nhất tâm. Và đặc biệt là chú trọng vào cái việc gì? Tụng kinh, sám hối và hồi hướng công đức cho ông ấy. Và cứ cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, và đặc biệt là cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho, soi sáng cho, cởi đi những, giải đi những oán kết với oan gia trái chủ ở trước đây. Sám hối với mười phương tam bảo về cái tội gì? Tội trước đây do vô minh á, mà cũng do được chính sách lúc đấy mà do vô minh, đặc biệt do vô minh. Mình cứ phải nhận hết về mình là do vô minh cho nên không biết. Vì vậy mà cấp trên chỉ đạo là người thân bệnh nhân tên là gì là gì đó. Cũng có thì làm phạm vào những cái việc, cứ kể thẳng ra là phá đình phá chùa cái trong giai đoạn đó. Sám hối hết đi. Và cầu Phật Bồ Tát xoay đường chỉ lối cho, tiêu trừ nghiệp chướng cho, tăng trưởng công đức cho. Nếu như bệnh nhân mà gì? Mà mệnh còn thì gặp thầy gặp thuốc chữa trị mau lành. Còn mệnh mà hết thì nguyện sám trừ tất cả tội chướng từ trước đến nay, cho bệnh nhân được ra đi một cách gì? Nhẹ nhàng, thanh thản, không phải khổ như vậy nữa. Các vị về biết tụng kinh được mấy ngày không? Đúng ngày thứ bảy, ông ấy tỉnh táo trở lại. Trước khi ra đi, ông ấy tỉnh táo trở lại được khoảng mấy tiếng đồng hồ. Ông cảm ơn mọi người, và cảm đặc biệt là cảm ơn vợ và cảm ơn các Phật tử. Và ông cũng cảm ơn những đứa con. Mặc dù mấy đứa con không chăm sóc ông ấy, nhưng ông vẫn cảm ơn. Vì trong cái khi nằm đấy mà ông thì ông vẫn nghe được tiếng kinh. Nằm liệt giường liệt chiếu nhưng mà vẫn nghe được tiếng kinh, vẫn hiểu được. Mọi người bảo ông ấy niệm Phật, ông vẫn niệm được. Và ông vẫn nghe, lắng nghe kinh được. Và mỗi khi nghe kinh như vậy, đến cái đoạn mà nói về cảnh địa ngục ấy, nước mắt ông ấy cứ trào ra. Ông thổn thức, mọi người khuyên ông niệm Phật thì ông lại gì? Ông lại quay về ông niệm Phật. Và mọi người yên lặng nghe, mọi người bảo ông yên lặng nghe kinh thì ông yên lặng, nhưng mà nước mắt ông cứ trào ra. Vì sao? Vì là cảm động, vì là hổ thẹn với những lỗi lầm của mình trước đây, và vì là gì? Thực sự là ăn năn sám hối. Cho nên đến đúng ngày thứ bảy của trì kinh Địa Tạng thì tự nhiên ông tỉnh táo và ông cảm ơn mọi người. Và ông nói là thôi, cảm ơn mọi người, và ông cảm nhận thấy mệnh của gì? Của tôi đến đây thì đã hết, thầy cho tôi đi về với Phật. Thế là ông đi thôi. Đấy, nhẹ nhàng. Đấy, qua một câu chuyện của một Phật tử hỏi, nói rằng gia đình có người thân bị bệnh nặng, nhưng mà bây giờ thì cũng xin thầy cái phương hướng làm sao để hồi hướng, để tụng kinh niệm Phật cầu nguyện như thế nào để cho nếu thọ mạng mà còn thì được khỏe mạnh trở lại, gặp thầy gặp thuốc khỏe mạnh trở lại, thọ mạng mà hết thì ra đi nhẹ nhàng. Thì thầy kể một cái câu chuyện của kinh nghiệm của Phật tử trước đây, mấy năm trước, năm 2018, ở khu vực dưới Pháp Vân Hà Nội. có lên đây hỏi Thầy và Thầy hướng cho, và về thực hành phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, nhưng mà mới có hết 7 ngày thì định nghiệp đã gì? Đã phân. Mà trong khi đó hơn chục năm trời nằm liệt giường liệt chiếu. Các quý vị thấy, cho nên Phật tử này thì cũng khuyên gì? Hoặc là những Phật tử mà gia đình có người ốm đau bệnh tật lâu ngày không khỏi, hoặc không tìm ra bệnh tật gì, cứ nhất tâm kiến lập đàn tràng, chuẩn bị cho Thầy gì? 7 lọ hoa, 7 chai nước và 7 cái cốc nước để rót ra cúng, đâu phải 7 chai la vi hay cái chai kiểu như chai la vi mình để nguyên. Như vậy nhìn thấy bày đàn ở trên chùa đó, các vị có lên chụp ảnh lại để cái cách bày đàn như thế, và 7 đĩa bánh kẹo, 7 đĩa hoa quả, 7 cây đèn, cái gì cũng là 7 chén nước, 7 chai nước. Chai nước thì để nguyên, chén nước thì rót ra. Mà chai nước đó thì mình có thể để suốt cả 7 ngày được, để thay một lần. Còn chén nước á, thì ngày nào cũng thay một lần. Cứ sáng ra thì mình thay 7 cái chén nước kia. Hoặc nếu thay cả 7 chai nước luôn cũng được, không sao. Còn đèn á, thì phải thắp cả ngày cả đêm, không được tắt. Nếu không may nó gió tắt cái nào thì mình phải thắp nó lại ngay. Còn hoa quả, bánh kẹo thì nên thì ban thờ to thì cho chúng ta làm 7 đĩa oản hoặc là 7 đĩa bánh kẹo. Quả thì có thể là 7 loại quả này, 7 loại quả kia. Đấy nên là có điều kiện, ban thờ rộng thì như thế. Nếu mà có điều kiện kém hơn, không có ban thờ nó, hoặc ban thờ nó nhỏ, thì làm 7 đĩa bánh kẹo và 7 đĩa quả là được. Ví dụ như là 7 đĩa táo, 7 đĩa oản hay là 7 đĩa kẹo, thế là được. Còn nếu không có thì 7 đĩa hoa quả cũng được. Còn nếu không có nữa thì 1 đĩa cũng được. Đấy, nếu không có thì 1 đĩa cũng được. Chẳng nhẽ bây giờ gia đình chúng ta nghèo đến nỗi không sắm được 1 đĩa hoa quả hay sao? Đúng không? Làm gì đến nỗi thế? À, không có thì đi vay mượn hoặc đi xin họ hàng. 100.000 là được đĩa hoa quả chứ đến đâu mà kiểu thế. Để nhất tâm, để mình phát nguyện, mình thọ trì đọc tụng. Còn nếu không có, giả sử nếu không có tiền mua hoa tươi, mua gì, mua quả ngọt, quả thơm nữa, thì chỉ cần là gì? 7 chén nước trắng mang lên cúng thường ngày. Dùng cái gì? Cái giới hương, định hương và tuệ hương, và giải thoát chi kiến hương, đem ngũ phần chân hương ấy để dâng lên cúng dường Tam Bảo, cúng dường Bồ Tát Địa Tạng. Các ngài cũng ấy chứng cho. Và đặc biệt là gì? Đem 7 cái chén nước thanh tịnh ấy, thanh lương ấy, thanh tịnh thủy ấy, để dâng lên cúng ngài. Cứ thắp 1 hoặc 3 nén hương và 7 chén nước là cũng là gì? Ok rồi. Thế là ngon lành rồi đấy. Chứ không cứ là phải gì? Phải có thanh bông hoa quả mới được. Nhưng đây là trường hợp nói cho những gia đình gì? Gia đình mà không có điều kiện cực kỳ là eo hẹp về kinh tế, và không thể có tiền mua 1 đĩa bánh kẹo hay là 1 lọ hoa tươi để cúng thì mới làm thế được. Còn gia đình chúng ta giàu nứt đố đổ vách, tiền để trong thì trong két, đi gửi ngân hàng, vàng giấu ở trên mái nhà, ở dưới gầm giường, mà 1 đĩa bánh kẹo cũng không được, đĩa hoa tươi không được, như vậy gọi là gì? Keo kiệt, bổn xỉn. Thì xin thưa các quý vị, có tụng kinh đến 1.000 năm mà Phật cũng chẳng chứng cho. Vì sao? Vì xuất phát của chúng ta là gì? Keo kiệt, bổn xỉn, chứ không phải là gì? Thành tâm. Nhớ cho Thầy cái điều đó. Không có về thì nghe thầy nói là ôi chỉ cần 7 chén nước là được, cần gì phải mua lễ cho nó tốn, tiền để đó thì để còn đi ăn cỗ, hay để làm gì, làm một số lô đề biết đâu là trúng quả độc đắc, hay là mua sổ số biết đâu trúng quả độc đắc. Như thế thì hoàn toàn không được các quý vị. Khác nhau nhá. Người ta nghèo không có một cái gì thì người ta cúng 7 chén nước và 1 nén hương hoặc 3 nén hương đã gì? Đã đầy đủ rồi. Còn gia đình mình có điều kiện kinh tế mà lại cúng 7 chén nước, 3 nén hương như người không có gì, xin thưa các vị, khác nhau hoàn toàn nhé. Cho nên nếu gia đình nhà mình có điều kiện kinh tế thì các cụ ngày xưa có cái câu nói là gì? Phú quý sinh lễ nghĩa. Đúng không? Đó, chúng ta phải nhớ cái điều đó. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, Thầy đi làm từ thiện, Thầy không thể chỉ mang gì? mang mấy gói bim bim hay mang thùng mì tôm là xong. Vì người ta nhìn vào cái chùa Khai Nguyên, người ta bảo chùa Khai Nguyên có pho tượng lớn nhất Đông Nam Á, tăng ni Phật tử tử cũng để cũng thuộc top đầu của Việt Nam, đi làm từ thiện chỉ có mấy gói bim bim và thùng mì tôm, họ có chấp nhận không? Họ bảo là gì, cái ông thầy Khai Nguyên ông kẹt xỉ, gọi là gì, xin lỗi các vị, kẹt xỉ ấy gì ra xi măng ấy. Đúng không? Đấy, họ bảo như thế. Cho nên đi từ thiện bây giờ, xin thưa các vị, ít nhất đối với đạo tràng chúng ta, đi làm ở đâu ít nhất cũng phải gì, cũng phải được thùng mì tôm, được yến gạo, và ít nhất cũng phải có gì, 500.000 tiền mặt. Người ta nhìn vào. Nhưng mà cũng là thầy, nhưng mà thầy của 20 năm trước thì chỉ cần thùng mì tôm và 5 cân gạo hoặc một yến gạo là được rồi. Vì 20 năm trước chùa chúng ta thì chưa có gì, lượng Phật tử cũng còn rất là ít, chỉ có dân ở trong dân thôi. Đến làm từ thiện cho họ chỉ cần gì một thùng mì tôm và một yến gạo là gì, họ quý lắm rồi. Hoặc thậm chí không có thùng mì tôm, yến gạo không thôi, đến họ rất quý rồi. Đấy, nhưng mà điều kiện của 20 năm trước nó khác, người ta nhìn vào. Bây giờ mà thầy đi làm mà chỉ có một yến gạo, không có một cái gì nữa, thì mọi người sẽ nghĩ là mình là gì, keo kiệt, bốn xín. Ấy, nó khổ với cái vẻ bề ngoài như thế đấy.